Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong cuộc sống có những điều hay, lẽ phải, là chân lý, là đạo đức ta tin và thực hành theo. Nhưng đối với những người khác thì không như vậy. Bởi lẽ 9 người 10 ý, chính vì những sự khác biệt về nhận thức, về sở thích, về niềm tin, sinh ra những mâu thuẫn, bế tắc, dẫn đến những khổ đau trong cuộc sống. Vậy, để giải quyết vấn đề và tìm ra tiếng nói chung, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cùng đến với chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Quý vị đang theo dõi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 35. Đến chứng minh và tham dự chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, chủ nhiệm chương trình. Và vị thầy sẽ giải đáp những câu hỏi cho chương trình. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin hân hoan giới thiệu và gửi lời chào, lời chúc an lành đến toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, trong một gia đình, nếu con cái hư hỏng thì cha mẹ vô cùng lo lắng và khổ đau. Ngược lại, cha mẹ đi sai đường, lạc lối mà con cái can ngăn không được thì khổ tâm cũng không kém đối với phần làm con. Vấn đề chúng tôi vừa nêu là một hiện thực. Để nhận thức rõ những thực trạng nói trên, xin quý vị cùng đến với câu hỏi thứ nhất của chương trình. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử, nhưng gia đình con không tin Phật Pháp. Hễ có gia sự, từ việc cưới xin, người thân qua đời, xin con đẻ cái, làm ăn, buôn bán, thi cử, thậm chí những việc cãi vã, bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình, mẹ con đều đi coi bói, xem ngày giờ, xin xăm, bói quẻ, dương sao, giải hạn. Đã nhiều lần con chia sẻ với mẹ, không nên làm như vậy. Đã không giải quyết được vấn đề, ngược lại mẹ con mắng và cấm con không được đến chùa. Con rất khổ đau và không biết nên khuyên mẹ nữa hay không. Kính mong quý thầy chỉ cho con một phương pháp để giúp đỡ mẹ cũng như các thành viên trong gia đình thay đổi niềm tin mê tín, hướng đến chánh pháp, tránh những tổn hại về sau. Và với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư từ bi chia sẻ cùng đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng tọa chủ nhiệm chương trình, kính thưa quý tôn đức trong ban tổ chức, thưa toàn thể Phật tử, qua câu hỏi này nó nêu cho chúng ta hai cái mệnh đề. Cái mệnh đề thứ nhất á, là người con trong gia đình kính mộ Phật Pháp, nhưng mà cả nhà lại không tin Phật. Tuy là không tin Phật, nhưng mà tin vào cái việc là đi xem bói, cúng dương sao, giải hạn. Như vậy cho chúng ta thấy á, là gia đình này có niềm tin. Tin vào Phật Pháp đó gọi là chánh tín. Và tin vào những cái điều không đúng với tinh thần của Phật Pháp, không đúng với sự thật của chân lý, và tin một cách mù mờ, người ta gọi là mê tín. Có một hạng người nữa, không tin vào Phật Pháp, không tin vào nhân quả nghiệp báo luân hồi, và không tin vào bất cứ một điều gì. Trường hợp này ta gọi là gì quý vị? Đó là bất tín. Nếu đứng trước sự chọn lựa giữa mê tín và bất tín, có lẽ là ta chọn người mê tín. Tôi nói thì đôi khi quý vị lại cười, sao ông thầy chọn mê tín. Nhưng mà dù sao á, thì con người đó đã có niềm tin. Vì thiếu sự hướng dẫn, vì không được học hỏi giáo lý cho nên có niềm tin nhưng mà đi không đúng lối. Thành thử từ mê tín, tức là ta có thể hướng dẫn đi vào con đường chánh tín, nó sẽ dễ dàng. Còn bất tín là không tin một cái gì hết. Cái trường hợp này hơi khó. Cho nên ai trong chúng ta cũng có những phút giây, cái niềm tin thì sẵn có, nhưng mà thiếu ánh sáng Phật Pháp, thiếu sự hướng dẫn, đôi khi chúng ta cũng có những lúc đi vào con đường mê lầm. Nhưng mà qua những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng, những cái khó khăn trong cuộc sống và bắt gặp được giáo pháp của Đức Phật, ta thấy được ánh sáng và từ mê ta chuyển sang ngộ, nó dễ dàng hơn. Còn không tin một điều gì, cái này khó chuyển hơn. Vấn đề là làm sao để chuyển người thân trong gia đình hay là bạn bè từ mê tín sang con đường chánh tín. Đó là vấn đề. Làm sao chúng ta có được một niềm tin với người bạn của mình, với các thành viên trong gia đình hay là một quan hệ đối tác? Trước khi tin thì là gì quý vị? Ta phải hiểu người đó. Ta phải hiểu người đó rồi ta mới tin chứ. Khi mà ta tin một người mà ta chưa hiểu người, có khi là ta lại gây đau khổ cho nhau. Mình phải hiểu một người bạn thì mình mới tin. Khi đã hiểu rồi, người bạn kia có mượn xe, mượn tiền, mượn gì, ta cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì ta hiểu được người đó. Còn ta chưa hiểu mà ta đã vội tin, đó là mầm mống của khổ đau. Đối với Đức Phật, đối với giáo pháp của Ngài cũng vậy. Cái việc đầu tiên mà ta hướng dẫn người thân trong gia đình tin Phật Pháp thì cách tốt nhất là làm sao để gia đình của mình hiểu được Phật Pháp cái đã, hiểu được Đức Phật cái đã. Khi tôi chưa hiểu được một người, tôi không tin người đó, rất bình thường. Khi tôi chưa hiểu một học thuyết, tôi không tin vào học thuyết đó, cũng là bình thường. Cũng vậy, khi một người đến với Đạo Phật thì phải hiểu Đạo Phật rồi hẳn tin Đạo Phật. Đức Phật có dạy, tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Vì ta không hiểu được Đức Phật là bậc đạo sư, ta không hiểu được Đức Phật là một đấng giác ngộ, ta hình dung Đức Phật như là một thượng đế, một vị thần linh, một người ban phúc giáng họa. Như vậy có phải là ta đặt Đức Phật không đúng vào cái chân lý mà Ngài đã chứng ngộ? Đó là phỉ báng Đức Phật. Cho nên cách tốt nhất mà để hướng dẫn các thành viên trong gia đình của mình tin vào Phật, thì thay vì bảo hãy tin đi và tin đi, cái cách nhồi nhét như vậy nó không có kết quả, mà ta chỉ làm cho các thành viên trong gia đình hiểu Đức Phật và hiểu Đạo Phật đó. Đạo Phật là một chân lý, Đạo Phật sống bàn bạc ở khắp tất cả mọi nơi. Giáo lý Đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật, sự mầu nhiệm của Phật Pháp, nó ở quanh ta, nó là nước uống, là cơm ăn, là sống, là hít thở, rất bình dị, chỉ với một điều đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Không có gì mù mờ cả, nhưng mà vì chưa hiểu cho nên chưa tin. Cho nên chúng ta phải hướng dẫn gia đình mình hiểu Phật, mà khi đã hiểu rồi, tôi tin chắc là tin còn hơn chúng ta nữa. Khi đã hiểu kỹ rồi thì sẽ tin rất là sâu. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta hướng dẫn các thành viên trong gia đình của mình hay là bố mẹ anh chị của mình nên hiểu Đức Phật và Đạo Phật trước khi có niềm tin thì nó sẽ chắc chắn hơn. Trường hợp thứ hai, khi mà đã chưa hiểu được Đạo Phật rồi thì tin vào những cái điều như là bói toán, là xin xăm hay là cúng sao hạn, vân vân. Ta biết được rằng việc mà bói toán đã đồng hành cùng với kiếp người khá lâu, hàng nghìn nghìn năm trước, thậm chí là có trước khi Đức Phật ra đời ở trên cuộc sống này cả hàng nghìn năm. Trong cái giai đoạn mà con người sống theo bộ lạc, dọc theo những cái dòng suối, dọc theo những cái con sông hay là sống trong những khu rừng, cuộc sống lúc bấy giờ là bắt cá, là chài lưới, là hái lượm, là săn bắt. Vì trước cái trời cao biển rộng nó có những cái điều vĩ đại của cuộc sống khiến cho người ta bắt đầu tìm hiểu về những cái biến đổi của tự nhiên, những điều bí mật của cuộc đời. Nhưng mà chính vì không hiểu được, do cái trí tuệ còn thấp, bắt đầu người ta tin vào thần linh. Và khi xã hội bắt đầu phát triển, người ta bắt đầu có một cái tư duy và trí tuệ về cái giá trị cuộc đời, sự hình thành của thế giới. Thì từ đó quý vị thấy là những nhà tâm học, đạo học, rồi các cái hệ thống tư tưởng, các cái hệ thống triết học nghiên cứu về nhân sinh quan và vũ trụ quan bắt đầu ra đời. Thì lúc bây giờ có những nhà nghiên cứu, những nhà tâm học, những nhà tu hành để với một cái mưu cầu vì hạnh phúc cho cộng đồng, cho số đông, và từ đó xuất hiện những vị chuyên lo về cái tâm, cái đức cho cuộc sống con người nói chung. Bên cạnh cái bói toán á, thì có một cái gọi là tử vi. Tử vi là ra đời muộn màng hơn bói toán, và đại biểu trong cái giai đoạn này là vào đời nhà Tống có ông Di Hi. Ông có tên là Trần Đoàn, có nghĩa là ông sắp xếp cái vận mệnh của con người theo một cái trật tự, theo cái tổng hợp mà ông cảm nhận qua một cái lá số, rồi sau đó là tổng kê hết những cái cá tính, những cái đặc trưng của con người vào trong 12 cung và 100 cái vì sao. Sau đó ông định hình lên một cái để gọi là xem tướng, xem số. Xem tử vi là coi tướng, coi tay, coi ngày giờ tốt xấu, coi vận hạn, vân vân. Và trong cái việc mà coi này, nó đòi hỏi cái lòng thành của con người. Người ta cho rằng là phải có tin thì mới có cảm ứng, còn không tin thì không cảm ứng. Chúng ta là người con Phật, bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề là xem tướng, xem tử vi, điều đó có hay không? Tôi không phủ nhận việc xem tướng, xem tử vi, xem bói. Và trong đạo Phật cũng như trong cái cuộc sống của thế gian nhìn nhận là có hiện tượng này, tôi không phủ nhận. Nhìn lại lịch sử của đạo Phật cũng như của nhân loại thì chúng ta thấy thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật vừa sinh ra đời thì có một nhà tiên tri tên là gì quý vị? Ông A Tư Đà. Ông A Tư Đà đã nhìn cái tướng trạng của Đức Phật, và ông ta không biết chắc là Đức Phật khi mà đạt đến quả vị cao của cuộc đời là gì, nhưng ông ta chắc là sẽ có đi theo hai hướng. Nếu làm vua sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, là một vị thống lãnh không chỉ một đất nước mà tất cả các nước, một đại cường quốc trong tất cả các nước tiểu nhược. Và nếu xuất gia tu hành thì sẽ trở thành đấng vô thượng chánh giác, qua cái tướng và cái năng lượng công đức nó tỏa lên để cho ông ta nhìn thấy điều đó. Cho nên cái việc mà tiên tri, việc mà nhìn thấy được tương lai của cuộc sống, điều đó không phải là không có. Nhưng ta biết được rằng A Tư Đà là một vị tiên tu ở trong rừng và tuyệt nhiên cách biệt với cuộc đời, không xem cái ông này, cái bà này làm ăn lãi lỗ ra sao, rồi vận hạn thế nào, không hề. Nhưng mà vì hạnh phúc cho số đông, vì quốc gia xã tắc và vì cái hạnh phúc của kiếp người, mà không phải vì lợi nhuận, vì coi cái người này, cái người kia. Kể từ lúc Đức Phật xuất hiện, không ai sai bảo ông từ trên núi xuống để mà coi tướng cho Đức Phật. Cho nên việc tiên tri để có những dự báo khi thánh nhân xuất hiện, khi những điều lợi lạc của cuộc sống là điều đó có. Một trường hợp thứ hai nữa ta có thể nhìn thấy là ông Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ông đã làm quân sư cho Lưu Bị để rồi đem lại cái an hòa cho cuộc sống của nước Trung Hoa khoảng 2000 năm trước. Cho nên những nhà tiên tri, những người mà nhìn thấy được cuộc sống quá khứ, tương lai là những điều đó có. Chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là tại sao vấn đề này được đặt ra và quan điểm nhìn nhận của đạo Phật nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ đi qua một cái bước nữa, đó là việc bói toán, cái việc tiên tri, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái việc sao hạn, rồi chúng ta sẽ đúc kết hai vấn đề này qua cái nhãn quan của Phật Pháp. Một trường hợp thứ hai, khi mà nhà gặp hoạn nạn hay là gặp những cái khổ đau hay là khai trương, động thổ, khánh thành, con cái đi học, đi hành vân vân, thì hãy đi cúng sao hàng. Hàng nghìn nghìn năm trước quý vị, nó xuất phát từ nhà Nho. Nhà Nho cho rằng đó là mỗi con người của chúng ta đó là có một ngôi sao ở trên trời chiếu xuống, mỗi người có một cái sao chiếu mệnh. Nếu mà cái sao năm đó mà chúng ta rơi vào cái sao tốt thì chúng ta sẽ có được cái cuộc sống tốt. Còn chẳng may gặp cái ngôi sao xấu á, là chúng ta gặp cái năm xấu. Vì vậy mà chúng ta phải cúng sao. Cái thửa bình minh của cái Nho giáo đó thì chưa có cái việc cúng sao hàng, nhưng mà người ta sống trong ước vọng. Khi mà đầu năm á, thì người ta làm những cái lồng đèn để biểu trưng cho những vì sao, rồi mỗi nhà treo ở phía trước cửa mình ở trên cao một cái lồng đèn, và người ta biểu trưng đó là cát tinh cao chiếu. Tinh là ngôi sao, cát là an lành, cát tinh cao chiếu là ngôi sao từ trên trời cao chiếu xuống đem lại an lành cho chúng ta. Rồi người ta treo ba cái lồng đèn cũng ở trên cao, người ta gọi là tam tinh nhập hộ. Ba ngôi sao an lành vào trong nhà của chúng ta, đó là ước vọng để cầu mong những điều an lành. Từ từ những ngôi sao đó nó trở thành một cái lễ hội, từ vua quan cho đến thần dân, ở đâu cũng có lồng đèn để mà chiếu sáng. Từ đó người ta đưa ra một cái công thức nữa gọi là kim ngọc mãn đường, có nghĩa là chỗ nào cũng có ngôi sao, chỗ nào cũng có ánh sáng. Người ta ví von giống như là vàng bạc có khắp ở nhà cửa, khắp ở các nơi. Bởi vì người ta đặt tiêu chí là hạnh phúc là phải có đầy tiền, đầy của và đầy cuộc sống. Rồi ngày xưa nó không có ánh đèn mà người ta đốt cái đèn nến đó quý vị. Khi mà cái đèn nến nó chạy xuống rồi những cái giọt đèn cầy nó tạo ra những cái hình thù. Những hình thù giống như là cái bông lúa thì người ta nói là năm nay làm ăn phát đạt. Những cái hình thù nó tạo những cái ăn mây vần vũ thì người ta bảo là năm nay chắc là thiên tai bão lũ vân vân. Còn những cái hình thù mà nó thoai thoải, nó tròn tròn dài dài thì người ta đặt là nó là khoai lang hay là khoai mì thì năm nay hoa màu tốt vân vân. Đó là những cái ước nguyện của con người thôi. Và khi mà cái Nho gia được hình thành rồi thì triết thuyết cũng được ra đời. Và người ta cho rằng là ở trên trời nó có 28 vì sao, người ta gọi là nhị thập bát tú. Nó chia làm 9 chòm để chiếu rọi kiếp sống của con người. Cho nên nó có những ngôi sao mà chúng ta thường nghe đầu năm mà quý vị hay đi cúng cúng sao á, quý vị có nhớ không? La Hầu, rồi Kế Đô, rồi Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương vân vân. Trong những ngôi sao đó có sao tốt và sao xấu. Ví dụ như là La Hầu là nếu mà ai gặp thì bị thưa kiện, rồi bị những cái bệnh hoạn tai ương. Hoặc là Kế Đô thì hao tài tốn của. Thái Dương thì cửa nhà an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Còn Thái Âm thì công danh sự nghiệp được tốt, vân vân. Vì vậy cho nên người ta cúng sao. Và nếu như mà gặp những cái chuyện không may trong năm đó, người ta gọi đó là cái vận hạn. Nếu mà cái vận mà gặp phải cái vận huỳnh tiền là cái này là gọi là đại hạn, thì bị bệnh nặng, bị hao tài, bị tốn của. Nếu mà tâm kheo thì đau nhức rồi tay chân vân vân. Đó là những cái điều người ta đặt ra. Ngoài cái cúng sao, ngoài cái giải hạn thì còn có một cái trường hợp thứ ba nữa gọi là cúng tam tai. Có người mà rơi vào cái tuổi thí dụ như là Thân Tý Thìn thì gặp cái năm Dần Mão Thìn là phải cúng tam tai. Hoặc là Hợi Mẹo Mùi, nếu gặp cái năm Tỵ Ngọ Mùi thì phải cúng tam tai. Chứ không có cúng tam tai thì sẽ vướng vào cái hạn. Thành thử khi mà cúng á, thì phải thiết lập cái đàn tràng, ngôi sao nào đốt mấy ngọn đèn, cái bài vị nó màu gì, ở trên đó ghi cái gì, rồi khấn như thế nào, rồi lạy bao nhiêu lạy nữa, người ta quy định như vậy. Trong đạo Phật thì có cái truyền thống là cầu an, truyền thống cầu an, nhưng mà do cái ảnh hưởng của các cái nền văn hóa bản địa như là văn hóa Nha giáo thì cũng có một số nơi cúng và cũng dâng sớ cũng để cầu an. Tôi ngày xưa tôi cũng có cúng á, quý vị tin không? Cho nên là lúc bấy giờ thì cũng dâng sớ cũng cúng sao để giải hạn. Nhưng mà đó là cái việc mà Nho gia đã đặt để ra, rồi từ đó nó trở thành một cái truyền thống. Và bây giờ chúng ta không ít trường hợp vẫn còn đem cái này ra để cúng, để cầu an, và tin chắc rằng là có một vì sao chiếu trong cái mệnh của mình. Thì muốn biết là có ngôi sao chiếu thật sự hay không, chúng ta có thể tìm hiểu qua một vài cái triết thuyết của các cái nền đạo học, rồi sau đó chúng ta nhìn từ nhãn quan của Phật giáo. Lão giáo thì cho rằng sự hình thành của thế giới quan và nhân sinh quan nó bắt đầu từ thái cực. Thái cực nó là một cái thủa ban sơ, nó là cái gì cao to nhất, vĩ đại nhất và màu nhiệm nhất. Rồi thái cực mới sinh ra lưỡng nghi là âm dương, rồi lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái. Đó là sự hình thành vũ trụ của lão giáo. Còn Ai Cập thì từ đầu kỷ nguyên người ta cũng có một cái sáng suốt nhìn thấy được rằng trái đất hình tròn và nó là trung tâm của vũ trụ, mặt trời mặt trăng đó là những cái ở bên ngoài. Pythagore là một nhà toán học thì cũng nhìn nhận trái đất là được định hình bởi những con số màu nhiệm triết học, mà trái đất là con số không bởi vì nó hình tròn. Vào thế kỷ thứ 16 thì Galileo bằng cái trí tuệ và cái kính thiên văn, ông đã nhìn thấy được rằng trái đất chẳng là cái gì cả so với vũ trụ bao la này, mà rõ ràng trái đất hình tròn. Trong lúc bấy giờ thì ông ta bị tòa án của Vatican đã kết án và xử tử. Quý vị biết kéo dài 4 thế kỷ cho đến năm 1979 thì Vatican mới bắt đầu thừa nhận Galileo là con người đã nhìn nhận sự thật và công nhận đây là chân lý. Khoa học ngày nay đó, người ta nhìn nhận sự hình thành của vũ trụ là như thế nào? Chúng ta đang sống ở trên trái đất, cho nên chúng ta lấy trái đất làm trung tâm của vũ trụ. Nhưng thực tế thì trái đất chỉ là hạt bụi trong vũ trụ bao la, thưa quý vị. Trái đất chẳng là gì, quý vị. Trái đất nó nằm trong cái hệ thái dương, tức là hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời thì có mặt trời, trái đất, mặt trăng, rồi sao hỏa, sao kim, sao mộc và một số vì sao, quý vị. Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta cũng nhờ vào năng lượng của mặt trời. Trái đất chỉ là một tí tẹo so với mặt trời thôi. Mặt trời lớn hơn trái đất là 332.900 lần. Nếu mà so sánh mặt trời với trái đất thì cũng giống như cái quả cam so sánh với cái giảng đường chúng ta đang ngồi đây, chẳng có gì lớn lao cả. Và cái khoảng cách giữa mặt trời với trái đất thì không thể nào đo được bằng km chúng ta đo đâu, mà phải đo bằng tốc độ của ánh sáng. Một giây như vậy là ánh sáng đi được 300.000 km. Từ mặt trời lên trái đất là 8 phút rưỡi tốc độ ánh sáng. Và một cái ngôi sao gần mặt trời nhất là Proxima. Ánh sáng chiếu từ cái mặt trời đến Proxima thì mất hết 4 năm rưỡi. Và đến với ngôi sao Sirius là 8 năm và sao Vega là 22 năm. Giữa các tinh tú, giữa các vì sao phải đo với nhau bằng ánh sáng, mà không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà bằng năm, có khi là trăm năm, triệu năm nữa quý vị. Mà quý vị hình dung nếu một giây là 300.000 km thì như vậy một năm nó tương đương với 9.460 tỷ km. Thì quý vị hình dung là cái khoảng cách nó như thế nào. Và chúng ta biết là trái đất nó xoay quanh mặt trời, rồi mặt trời nó xoay quanh cái dải ngân hà nó đi quanh theo cái dải thiên hà, mà thiên hà là nơi tích tụ của vô số các vì sao. Người ta ước tính có khoảng 200 tỷ vì sao ở trên bầu trời. Trái đất thật sự mong manh, nó không có một tí xíu gì so với cái vũ trụ này hết cả quý vị. Hiện giờ con người chúng ta là tròm trèm khoảng 7 tỷ người sống quanh trái đất, thì cái sự sống nó còn 200 tỷ cái vì sao mà người ta chưa tìm hết, chứ không phải là đã tìm hết đâu. Vậy thì trước vũ trụ bao la, trái đất nó không là cái gì, nhưng mà do cái trí tuệ của con người nhìn không thấu và trước cái sơn hà đại địa thì vô số các vì sao, cho nên người ta định hình là có những vì sao để chiếu soi. Còn thực tế thì nó không phải như chúng ta suy nghĩ, mà đó chỉ là những cái ước lệ của người trước, tin tưởng rằng những vì sao đó là những thần, những thánh, mà chúng ta không tin tưởng vào mình, mà chỉ tin tưởng phó thác vào thần linh, vào thần thánh. Cho nên nghĩ là cứ mỗi vì sao trên trời đều theo dõi từng bước chân đi của chúng ta, từ đó đặt để một con người có một vì sao. Bây giờ ta đặt lại cái vấn đề bói toán rồi cúng sao hàng từ cái nhãn quan của đạo Phật là như thế nào. Đạo Phật có việc tổ chức cầu nguyện, có làm lễ cầu an cho bá gia, bá tánh, cho đất nước, cho thế giới được hòa bình, được an lạc. Sự cầu nguyện này không phải là van xin, không phải là cầu khẩn. Đức Phật không phải là một cái vị thần ban phúc giáng họa. Nhưng mà khi ta cầu nguyện, tức là ta đang tiếp xúc một cái năng lượng màu nhiệm của Đức Phật. Đức Phật ở quanh ta, Đức Phật ở khắp thế giới, ở đâu cũng có Đức Phật. Quan trọng là ta có tin Phật và ta có cầu nguyện, ta có mong muốn được tiếp xúc với năng lượng màu nhiệm của Đức Phật hay không thôi. Còn nếu ta không có niềm tin thì cho dù ta sống trong chùa cũng không tiếp xúc được với Đức Phật. Còn khi đã có niềm tin thì đâu đâu cũng có. Ví dụ quý vị cứ hình dung đi, năng lượng màu nhiệm của Đức Phật bao quanh chúng ta cũng giống như là sóng từ điện thoại có khắp không gian. Quan trọng là điện thoại của chúng ta có sim và có tiền để tiếp xúc được với cái tần sóng đó hay không. Còn nếu chúng ta chỉ là một cái cục nhựa, chúng ta chỉ là một cái điện thoại nhựa thì rõ ràng chúng ta không bao giờ gọi điện. Và nếu chúng ta có thể tiếp xúc được với cái tần sóng màu nhiệm đó thì chúng ta phải có niềm tin. Nhưng mà tiếp xúc với năng lượng màu nhiệm Đức Phật để làm gì? Để tâm ta được sáng. Và khi tâm ta sáng thì ta thấy được con đường đi. Ta biết được đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai để ta đi trên con đường chân chánh. Thành tử sự cầu an trong đạo Phật là có, là để tiếp xúc với năng lượng màu nhiệm của Đức Phật, để tâm ta được sáng, để hiểu được nhân quả nghiệp báo luân hồi. Còn nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta phó thác hết cho Đức Phật, chúng ta nghĩ rằng dạ con có 3 ký trái cây, con có 1 nén nhang và con có được 1 ký bình hoa, như vậy là lòng thành con đã xong rồi, mong Ngài gia hộ độ trì cho con. Điều đó hoàn toàn không phải theo tinh thần cầu an của Đức Phật. Chúng ta một lần nào đó có đọc một cái bài sám mà quý vị thấy cái tinh thần cầu nguyện của Đức Phật đó quý vị. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc. Quý vị thấy không? Khi mà tiếp xúc với Đức Phật là mình đã thấy được cái quá khứ lỗi lầm của mình, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc. Rồi tiếp theo là gì? Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm thành tâm sám hối. Có nghĩa là biết sửa những cái sai thành cái đúng, những cái xấu thành cái tốt. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngưỡng mong ơn Phật từ bi gia hộ. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, phép Phật nhiệm màu để mong ra khỏi luân hồi. Sự cầu nguyện trong đạo Phật nó là như thế, là phải biết dẹp ác, hướng thiện, phải biết làm lành, lánh dữ, thông qua cái năng lượng màu nhiệm của Đức Phật. Còn chúng ta tin tưởng vào cái vận hạn để mà giải trừ cái nghiệp này, cái chướng kia, có nghĩa là chúng ta đi ngược lại với cái quy luật nhân quả mà Đức Phật đã nhìn thấy và chỉ cho chúng ta. Như vậy là tinh thần cầu nguyện nó không đúng. Chính vì chúng ta có một cái niềm tin mờ mịt, gọi là mê tín, cho nên nhiều cái biến cố trong cuộc đời xảy ra. Ngay khi chúng ta cầu an cho gia đình á, nhưng mà tâm vẫn còn sân giận, tâm cũng còn bực tức, vẫn còn cay đắng. Có một chị đến một ngôi chùa ghi tên cầu an cho gia đình. Thưa thầy, tên chồng như thế này, tên con như thế này, tên gia đình các cháu như thế này, rồi đưa cho ông thầy. Rồi chị đã ra khỏi cổng chùa, vài phút sau quay lại: thầy cho con xin lại cái tờ giấy cầu an đi. Ông thầy đưa tờ giấy cầu an lại. Cô ta làm gì? Lấy cây bút gạch tên ông chồng, gạch 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 gạch. Cái ông thầy chưa kịp hỏi, vợ nói: con mong thầy đừng cầu an cho chồng con á nha. Ông càng an thì ông càng lấy tiền lấy của, ông đi ăn xài, ông đi phá nhà phá cửa. Cho nên dứt khoát là con không cầu an cho ông chồng con. Cho nên ngay khi cái tâm nguyện cầu an mà chúng ta vẫn còn sân giận, chúng ta còn có phân biệt bỉ thử, thì cái điều đó nó không đúng với tinh thần của Đức Phật. Cách đây hai hôm tôi có đọc một cái tờ báo, xảy ra một câu chuyện rất là đau. Một cái chị tên là Duyên ở ngoài miền Trung vào Sài Gòn và ở nhờ nhà của một cái chị tên là Thảo. Thì cái chị Thảo này có một điều chẳng may á, là cách đây vài năm rồi, chị Thảo á, bà ngoại mất. Một tuần sau dì mất. Trong một tuần biến cố cuộc đời xảy ra hai lần. Chị quá đau cho nên ở đầu đi xem bói. Rồi mấy ông thầy bói nói là bởi vì á, cái bà ngoại á, mất vào cái giờ xấu cho nên kéo luôn cả dì đi. Cho nên bây giờ cái này á, là cái giờ xấu, rồi cho nên là phải cúng tế. Thì cái chị Duyên á, mà ở cùng nhà đó, chị bắt được cái này. Chị thấy được Thảo đang đau khổ, tức là suy nghĩ trong đầu là sáng kiến ra cái việc là mình làm thầy bói và mình cúng giải hạn. Cho nên chị nói là em biết cúng cái chuyện này, em biết cúng. Cho nên rồi tối hôm qua em nằm mơ em thấy là nhà cửa mình quá khứ sống thất đức lắm, cho nên bây giờ phải cúng tiêu tai, chứ không cúng là tiếp tục là gia đình bị lôi kéo chết nữa. Mà em biết là mẹ của chị đang bị bệnh á, bề trên trước nói là mẹ chị đang bệnh á. Thì đúng là khi mà bà ngoại là mẹ ruột của mẹ mình mất, thì bà mẹ ở ngoài quê cũng bắt đầu phát bệnh. Cho nên nếu mà chị không cúng là tiếp tục kéo nhiều người đi. Cô Thảo bán xe bán cổ đem hết tiền của đưa cho cô này để cúng. Nhưng mà chưa xong, cô Duyên nói bây giờ phải kêu mẹ chị vào đây thì cúng nó mới thiêng. Đưa mẹ vào, lúc bây giờ là cô Duyên đứng cái vai trò ông thầy cúng và cúng dương sao giải hạn và làm bói toán vận hạn luôn. Và mỗi ngày đó là thầy bói Duyên trị bà mẹ già bằng gì quý vị biết không? Lấy cái chày đâm tiêu á, thôi vô trong bụng của bà già để cho con ma nó ra đi. Thì đánh một trận tơi bời thì cô Thảo về nhà thấy đau lòng quá, đưa đi cấp cứu, trên đường đi bà mẹ qua đời. Ngày 19 tháng 4, tức là cách đây 2-3 ngày gì đó, là kêu án 4 năm tù và phải bồi thường cho gia đình 65 triệu. Đây là câu chuyện có thật ở trên báo chí. Qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy việc mê tín nó dẫn chúng ta đi đâu quý vị? Đi vào con đường đau khổ. Đi vào con đường đau khổ. Làm sao mà có con ma nào mà cái chày đâm tiêu cứ trong bụng mà thôi, làm sao mà sống nổi? Cho nên đó là chúng ta cũng phải nhìn lại mình. Chúng ta phải nhìn lại cái trí tuệ của mình. Như vậy là cái cách trị bệnh của mẹ đã đúng chưa? Cái niềm tin đã xác đáng chưa? Cho nên cái việc mà tiên tri bói toán, tôi xin thưa là thứ nhất, các nhà tiên tri, những người thấy được vận mệnh của thời cuộc. Ngày xưa đó quý vị, là những người ngoại đạo người ta tu hành, người ta cũng chứng đắc đó quý vị. Những nhà ngoại đạo cũng chứng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tức là thấy được trời đất, nghe được tiếng của vạn loài và hiểu được cái tâm điệu của con người. Người ta chỉ thua, người ta chỉ chưa bằng Đức Phật là chưa chứng được lậu tận thông, có nghĩa là chưa giải thoát được cuộc đời. Chứ còn một số thần thông phép tắc người ta có thể chứng được. Cho nên ngày xưa những nhà tiên tri, những người mà thấy được vận hình là những người đầy có, nhưng mà phải là những người tu. Và khi những người chứng này thì họ không có mà mỗi ngày đi cầm cái may rùa đi gõ cốc cốc ở ngoài đường để mà ai mà cái bói cái tướng là tôi coi cho. Cái điều này không có. Trường hợp thứ nhất là phải có tu, do cái pháp môn tu sai lạc, cho nên thần thông người ta có, nhưng mà sự giải thoát giác ngộ thì không. Trường hợp thứ hai của những người bói toán á, là người ta có để tâm nghiên cứu những cái tổng hợp của cuộc đời, và người ta định hình lên cho một cái chiều hướng. Đây nó không chuẩn xác, nhưng ít ra là họ có sự tổng hợp một chiều dài của lịch sử và nghiên cứu cái của người xưa để lại. Trường hợp thứ ba nữa là những cái trường hợp bói bịp bợm, tức là một người hiểu được một ít tâm lý của con người, hiểu được cái tâm trạng, hiểu được cái thời cơ. Trước khi mà bói cho một người là người ta hỏi là gia đình cô làm sao, rồi nhà gặp cái gì, thì mình cứ khai hết thôi. Khai hết tức là người ta đã nắm được vấn đề rồi, thì người ta chỉ điểm điểm vài cái nữa là mình thấy ủa sao mà nó đúng như vậy. Chỉ cần 50-60% là mình thấy mình tin mê tin mệt rồi. Như vậy là cứ móc tiền ra mà trả thôi. Tiền mất tận mang, không đem lại một kết quả gì cả quý vị. Thành thử chúng ta là những người học Phật, chúng ta tin sâu vào nhân quả, chúng ta tin chắc vào luân hồi nghiệp báo, và những điều tốt đẹp của chúng ta ngày hôm nay sẽ có kết quả cho ngày mai. Việc mà xem vận hạn này kia, nó không những là không đem lại một cái điều tốt đẹp nào, mà nó cũng chỉ đem lại cái tốn kém và cái ánh sáng trí tuệ, ánh sáng màu nhiệm của sự tu hành của chúng ta sẽ không được soi chiếu cho chúng ta. Cho nên tin rằng chúng ta tin vào nhân quả, nghiệp báo, luân hồi thì chúng ta sẽ có được hướng đi sáng. Còn chúng ta phó thác cho cái việc sinh xăm bói quẻ vận hạn này kia, đó là chúng ta đánh mất mình và chúng ta không còn đủ niềm tin để chúng ta quyết đoán trong công việc. Đúng cái gì cũng tin vào cái vận hạn, điều đó hoàn toàn không chính xác trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị, phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư cũng đã tháo gỡ và giải quyết được những thắc mắc, bế tắc trong nội dung của câu hỏi thứ nhất. Và chúng tôi nghĩ rằng những lời dạy của Thầy chính là kim chỉ nam để chúng ta áp dụng và thực hành trong việc chuyển hóa và thay đổi những niềm tin mê tín đối với bản thân cũng như gia đình. Và trong cuộc sống, niềm tin dựa trên nền tảng của mê tín, một khi đã ăn sâu vào nhận thức của con người thì khó có thể thay đổi được. Nhưng quý vị nên nhớ rằng những ai mê tín đối với chân lý không có niềm tin, ngược lại còn phỉ báng, thì đó là cái họa lớn nhất của đời người. Vì hiểu biết sai lầm sẽ đem đến những việc làm sai lầm, mà việc làm sai lầm thì quả báo chắc chắn là đau khổ. Kính thưa quý vị, vấn đề mê tín sẽ được tiếp tục bàn luận với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý thầy, con là một sinh viên, mấy năm trở lại đây con có duyên lành được tiếp cận với Phật Pháp thông qua các bài giảng của quý thầy trên các trang web Phật giáo. Gia đình con ở miền Bắc không tin Phật Pháp và mẹ con là người đam mê đồng bóng. Sau khi tìm hiểu giáo lý đạo Phật, con thấy đây là những việc làm mê tín, không một chút lợi ích trong việc chuyển hóa thân tâm. Nhiều lần về quê, con đã chia sẻ với mẹ về khía cạnh mê tín, nhưng mẹ không tin, ngược lại còn mắng và phỉ báng Phật Pháp. Sau nhiều lần chia sẻ không thành, con không dám đề cập đến vấn đề này nữa vì sợ mẹ lại phỉ báng Phật Pháp mà mắng tội. Nhưng phận làm con cảm thấy đau lòng, xót dạ khi thấy mẹ mình đi vào con đường tà kiến mà không giúp đỡ gì được. Kính mong trên quý thầy từ bi khai thị cho mẹ con cũng như những người đam mê đồng bóng thấy được tác hại tiêu cực mà từ bỏ, tìm đến con đường an lạc giải thoát. Với cái nỗi niềm trăn trở này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng Sư từ bi giải đáp. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức, thưa đại chúng, đồng bóng không phải là một đạo giáo, không phải là một tôn giáo. Đồng bóng là một cái hình thái tín ngưỡng dân gian được ra đời ở một số các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam chúng ta. nó đã tồn tại hàng trăm năm và hàng nghìn năm nay. Trong cái sinh hoạt đồng bóng á, là trong có ca, hát, có múa, có những cái bài hát chầu. Trước đây đó thì người ta nhìn nhận nó như là một cái loại hình mê tín dị đoan. Và thời gian sau này có một vài nhà nghiên cứu không coi đây là cái việc niềm tin tôn giáo, mà coi nó như là một cái loại hình văn hóa. Bởi vì trong đó nó có hát chầu văn, rồi có ca, có múa, rồi có những cái lễ phục cúng bái nữa. Cho nên người ta xin đề nghị yêu cầu là phải công nhận đây là một cái loại hình văn hóa của dân tộc. Thì việc này chưa được ngã ngũ. Chúng ta nhìn nhận như thế nào về việc đồng bóng? Đồng có nghĩa là chỉ cho trẻ con, chỉ cho những đứa bé. Những đứa bé thì sao? Là có một cái tâm hồn trong trắng, hồn nhiên, thơ ngây. Và cốt có nghĩa là xương. Cho nên đồng cốt ở đây có nghĩa là chỉ cho thần linh mượn xác của những đứa trẻ thơ. Và thông qua cái việc mượn xác này để mà phán những cái câu, những cái điều để cho đem lại cái vận hạn cho thật tốt, cho thật may mắn. Như vậy, đồng bóng có nghĩa là thần linh mượn xác người đồng, trẻ thơ để mà tiếp xúc, để mà khuyên dạy người trần, người phàm. Đứa con trai còn nhỏ thì người ta gọi là thanh đồng, và những đứa con gái người ta gọi là đồng cô hay là đồng bà, vân vân. Và khi lên đồng như vậy đó là người ta tin tưởng là có những vị thần nào đó nhập vào trong cái người này. Khi mà đã làm cái lễ thì cái con người mà đang múa men quay cuồng kia đó, đó chỉ là cái xác thôi. Thực tế là đang có những ông thần, những ông thánh đang nhập vào ở trong đó. Nhập vào, mà khi đã nhập á, thì múa men quay cuồng lắm. Lúc thì múa bằng kiếm, bằng gươm, bằng đao, rồi múa quạt, múa vải, múa chèo thuyền, vân vân. Đó là cách biểu hiện trong cái quá trình lên đồng. Nói nôm na đó là khi mà lên đồng là cái xác là xác phàm, nhưng mà cái hồn là hồn của những vị thần thánh nhập vào để mà răng điều này dạy điều kia. Về cái cách thờ cúng của đồng cốt thì quý vị thấy người ta thờ gì? Trước hết là Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi là đấng sáng tạo. Dưới Ngọc Hoàng Thượng Đế thì người ta thờ là Tam Phủ hay là Tứ Phủ. Tam Phủ ở đây là thứ nhất là chỉ cho Mẫu Thượng Thiên, tức là cái người cai quản ở trên cõi trời. Mẫu Thượng Thiên đó là người ta tin là con của vua Long Vương. Con của vua Long Vương mới là cai quản ở vùng trời. Rồi Mẫu Thượng Ngàn đó là cái người thứ hai đó, là mấy con của Sơn Tinh Thủy Tinh, là cai quản ở vùng núi. Và thứ ba nữa là Mẫu Thoải, tức là Mẫu Thủy, coi về cái vùng mà non nước. Là người ta thờ ba cái vị này. Ngoài ra còn có thờ các quan, thờ đồng cô, đồng cậu, vân vân. Cái niềm tin của người ta là như vậy. Nhìn từ nhãn quan của Đạo Phật, chúng ta thấy điều gì xảy ra trong việc thờ đồng cốt? Ta biết được rằng Đức Phật dạy trong cảnh giới này có sáu cõi: trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Có nghĩa là ngoài cuộc sống của trời, của con người và của các loài thú thì còn có địa ngục, còn có Atula, còn có các loại thần, các loại quỷ và các loại ma. Khi mà những vị thần này ứng hiện lên á, có nghĩa là họ tiếp xúc với những cái hương hồn đã mất. Trong hương hồn này có những người ta gọi là thần, có những người là chưa thác sinh, chưa được đầu thai. Nhưng ta biết thần có thiện thần và cũng có ác thần. Và suy ra thần cũng là các loài chúng sinh thôi quý vị. Những người ngồi đồng ngồi cốt là những người chuyên sống với cảnh giới người âm và luôn luôn tiếp xúc với cảnh giới người âm. qua những lần tiếp xúc như vậy, họ bị hao mất đi trí tuệ, hao mất cái năng lượng rất nhiều, tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Bởi vì cái xác của mình nhưng mà cái hồn là để cho những người âm nhập vào. Và ta cũng chưa chắc những người nhập đó là những vị thánh thiền, có những vị thần ác, có những loài ngạ quỷ và có những người để mà chuyên đi mượn xác để nhập hồn của người. Không phải là không có. Tất nhiên, ta phải thừa nhận rằng là trong quá trình mà lên đồng lên cốt á, là không có gì xảy ra hết á, không ai nhập vào hết á, nhưng mà cũng cố tình, cũng ở, cũng ngáp, rồi cũng phán tùm lum tà la. Trường hợp này có, nhưng thực tế thì đó chỉ là gạt gẫm con mắt thường của chúng ta, nó không có một cái lợi. Những cái loại hình tín ngưỡng dân gian đó chỉ là do con người đặt để thôi, chứ nó không có một cái đường hướng tu hành rõ ràng. Chúng ta thấy đạo Phật, Đức Phật là đấng tỉnh thức. Đấng tỉnh thức thì có giáo lý tỉnh thức, rồi có những con người đi trên con đường tỉnh thức và chúng ta thực hành đi trên con đường tỉnh thức đó. Còn những cái mà mù mờ để mà gieo vào trong đầu óc của chúng ta, những cái mịt mờ mà chúng ta không biết tương lai nó đi về đâu, không biết có hay không, thì chúng ta phải xem lại. Mà những cái giá đồng như vậy đó, một lần tổ chức đâu phải ít quý vị. Tôi được biết 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu và nhiều nhiều trăm triệu nữa. Có nhiều người tán gia bại sản với cái đồng này. Nó gần như một cơn nghiện. Một khi đã lôi cuốn vào trong đó rồi, nghe hát, nghe ca, rồi một vài cái tình tiết mà người ta làm huyễn hoặc, ngậm dầu rồi phun ra lửa, làm cho chúng ta ngạc nhiên, chúng ta tin tưởng điều đó có. Cho nên cái này là chúng ta phải sáng suốt để nhìn ra vấn đề. Học Phật không đi theo con đường này. Ngay từ cái giây phút mà quỳ dưới Phật đài để mà khấn nguyện rồi, đệ tử quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần quỷ vật, phải không quý vị? Rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y với bạn hữu xấu ác. Ba cái nguyên tắc, ba cái con đường sáng chúng ta chọn tam bảo rồi, thì không tin vào bất cứ một điều gì cả. Hãy tin vào nghiệp báo luân hồi thì chúng ta sẽ có được con đường đi sáng. Còn chúng ta không tin vào mình, phó thác cho cái việc đồng cốt, nghĩ rằng có một vị thần nào đó xuất hiện để mách bảo, để chỉ cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã đi lạc lối rồi. Chúng ta đã đi lạc lối rồi.
Kính thưa quý vị, lại một lần nữa, Thượng Tọa đã phân tích và chỉ cho chúng ta thấy những tác hại của mê tín xoay quanh các góc độ của cuộc sống. Và những lời dạy của Thầy có đem đến lợi ích, giải quyết được những bế tắc hay không thì tùy vào sự lắng nghe và thực hành của quý vị. Đã trải qua hai câu hỏi và hai phần giải đáp, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả quý vị ở đây lắng nghe, chăm chú và toát lên những nụ cười, có lẽ đã tìm ra một lối đi cho mình. Vậy thì để tri ân lời dạy của Thầy cũng như thay đổi không khí, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn trước khi đi vào câu hỏi thứ ba. Kính thưa quý vị, không phải tín ngưỡng dân gian nào cũng đem đến giá trị đạo đức, nhân văn. Có những tín ngưỡng tích cực, chúng ta tin và thực hành theo. Nhưng có những tín ngưỡng tiêu cực thì chúng ta phải bình tâm và suy xét để loại bỏ. Là người Phật tử, chúng ta nhất quyết không tin và cũng không cổ xí cho những niềm tin mê tín. Và câu hỏi thứ ba cũng có nội dung mang ý nghĩa mê tín. Kính bạch quý Thầy, con nghe người ta nói rằng những cặp vợ chồng nào muốn sinh con hãy chọn năm rồng, vì em bé tuổi rồng lớn lên sẽ thông minh, khỏe mạnh và có nhiều tài năng, có vị thế trong xã hội. Cho nên đầu năm nay có rất nhiều quý Phật tử, những cặp vợ chồng mới quen nhau, đi đến chùa cầu xin hạ sanh một quý tử vào năm rồng. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, với câu hỏi này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi cho đạo tràng một lời khuyên. A Di Đà Phật.
Bắt đầu từ cuối năm ngoái, tức là năm Mão đó, là cái thông tin mà năm 2012 là năm rồng, cho nên sinh vào năm rồng thì con cái sẽ được hạnh phúc, sẽ được vinh danh, sẽ được vân vân. Và người ta đang rộ lên cái gọi là xây dựng hạnh phúc gia đình và cố gắng làm sao có một đứa con ở trong năm rồng. Điều này nó như thế nào? Trước hết á, là về mặt tuổi tác, phương Đông của chúng ta đó là thường tính tuổi qua 12 con giáp. Rồng là một trong 12 con đó. Mà có thể nói là so với 12 con thì con rồng là một cái con khá thú vị, không ai thấy hết. Nhưng mà nó có nhiều cái đặc tính. Thứ nhất, rồng là chỉ cho vua. Nhìn nhận về cái mặt mà lịch sử Việt Nam thì chúng ta thấy á, ta thấy được rằng là thủy tổ của Việt Nam đó là ai? Đó là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân gặp Âu Cơ rồi mới sinh ra một cái bọc. Nhưng mà Lạc Long Quân á, là cốt rồng, Âu Cơ đó là cốt tiên. Cho nên á, người con Việt Nam á, gọi là con rồng cháu tiên là vậy. Con rồng cháu tiên, đó là xét về cái mặt thủy nguyên của dân tộc. Còn cái dòng giống rồng được coi là dòng giống cao cả, là oai phong, là dũng cảm, có sức mạnh phi thường. Và gì nữa quý vị? Nó biến hóa khôn lường. Vua là một vị có đầy đủ uy quyền, là ta biểu trưng như là rồng vậy đó. Cho nên thân thể của vua người ta gọi là long thể là vậy đó, tức là thân của rồng. Và ngay cái ngai của vua ngồi là đặt ngay cái hình ảnh của con rồng quý vị. Nó cũng gắn với lịch sử Việt Nam của chúng ta. Vào thời của Lý Thái Tổ, khi mà đất Kinh Đô nằm ở Hoa Lư thì vua Lý Thái Tổ dưới sự hướng dẫn của sư Vạn Hạnh thì dời đô lên trên Hà Nội, lúc bây giờ là Đê La Thành đó quý vị. Thì trong lịch sử nói là vua có thấy một con rồng nó bay lên trên trời, cho nên từ đó là lập nghiệp ở Thăng Long, cái tên là Thăng Long. Và sau này người ta nói là có con rồng nó bay xuống dưới Quảng Ninh đó, rồi sau này đặt cái tên là Hạ Long, tức là Vịnh Hạ Long đó. Tức là về mặt lịch sử, nó có những hình ảnh của con rồng để cho chúng ta thấy như vậy. Và như câu hỏi đã ghi là rồng là một trong tứ linh, cùng với con lân, rồi con quy và con phụng. Nhưng mà chúng ta thấy trước hết con rồng, nó là biểu hiện của quyền uy, của sức mạnh một người cai trị. Nó thể hiện cái quyền uy tối cao, đó là chỉ cho vua. Mà ngày xưa thời phong kiến là cái quyền, tất cả quyền sinh sát nằm trong tay của nhà vua. Hình ảnh thứ hai ở trong tứ linh đó, đó là con rùa. Rùa hay gọi là quy. Con rùa thì nó biểu hiện cho sự tồn tại vĩnh viễn, cho sự bất diệt. Có những con rùa sống cả hàng năm, 700 năm, hàng nghìn năm quý vị. Thứ hai nữa là con rùa nó thể hiện được cái thông tin của lịch sử. Con rùa đi đến đâu là may mắn đến đó. Những cái bia đá mà người ta đặt ở trên cái lưng con rùa đó quý vị, là nó biểu hiện rằng là lịch sử vẫn mãi mãi ghi, vẫn còn lưu truyền mãi trên cuộc đời này. Thứ hai nữa là con rùa nó biểu hiện cho âm dương. Âm dương là qua cái học thuyết của lão giáo đó. Tại sao âm dương? Cái bụng của con rùa thì nó bằng phẳng, nó là chỉ cho đất. Còn cái lưng con rùa thì nó sao? Nó là một cái vòm, nó chỉ cho trời. Đó là sự hợp nhất của âm dương. Một cái con thứ ba đó, đó là con phượng. Phượng hay con phụng á, đó là một cái con thú đẹp đẽ nhất trong tất cả các loài chim. Nó biểu trưng cho sự thái bình của an lành. Nó là những gì duyên dáng và thanh lịch đẹp đẽ nhất. Và đồng thời nó biểu hiện cho nữ tính nữa. Cái các nước Á Đông á, là có cái truyền thống là thờ mẫu, tôn vinh cái giá trị của người nữ. Và con phượng á, là cái con biểu hiện cho nữ tính. Nhưng mà cũng là một cái loài chim, bởi vì nó là con mái cho nên gọi là con phượng. Còn con đực á, nó gọi là con loan. Trên khi mà đám cưới người ta hay gọi là loan phượng hòa hợp đó quý vị, thì ý nghĩa nó là như vậy. trên đầu của con phượng là nó có những cái sắc lông rất kỳ thú, và người ta biểu trưng đó là đức hạnh, đó là công lý của sự sống. Và từ con rồng, nó là biểu hiện quyền uy, chỉ cho vua, thì chính con phượng là chỉ cho hoàng hậu, hay là chỉ cho những người phụ nữ thanh cao. Một cái con thứ tư ở trong tứ linh đó là con lân. Thực sự thì cái con này người ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà nó có một cái hình giống như con hươu, nhưng mà trên mình nó có vảy, và cái đuôi nó thì giống như đuôi con trâu. Chân thì lại chân ngựa, miệng thì miệng rộng, mũi to, và lông nó thì có năm màu. Con đực người ta gọi là con kỳ, con cái người ta gọi là lân, cho nên con này người ta còn gọi là con kỳ lân, quý vị. Đó là cái tứ linh trong cái truyền thuyết Á Đông mà người ta nêu lại. Thì rồng là một trong tứ linh, nhưng nó là trong tứ linh, nó là cái con duy nhất nằm ở trong 12 cái con giáp. Chứ còn nếu mà có cả Long Ly Quy Phụng là chắc là tới 4 con này. Mà 12 con giáp mà hết 4 con là người ta đua nhau, người ta đẻ, thì không biết trái đất có đủ chứa hay không. Tôi trở lại với cái vấn đề mà cái con rồng, quý vị. Người ta cho rằng để năm rồng là may mắn, là an lành, là có một cái quyền uy, có một cái tài lãnh đạo. Tôi thấy nó cũng lạ. Đó chẳng qua là cái hiếu kỳ và cái đặc để niềm tin của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu đó là một ước vọng thôi, quý vị, chứ nó không phải là một sự thật. Chúng ta mong muốn rằng chúng ta có cuộc sống như là con rồng, có nghĩa là biến hóa không lường, có một quyền uy, và đó là ước vọng ai cũng mong muốn. Nhưng đâu có nghĩa rằng là đẻ năm rồng là chúng ta được làm vua, đâu có phải đẻ năm rồng là được lãnh đạo. Tôi lật lại lịch sử cận đại của Việt Nam, cái vị chủ tịch nước đầu tiên cho đến cái vị mà chủ tịch nước đang hiện hữu, 10 đời chủ tịch nước không có ông nào tuổi thìn hết. Không có một vị nào tuổi thìn, thưa quý vị. Quý vị về lật lại coi, có phải là thế mà tuổi rồng là được lãnh đạo, tuổi rồng là có quyền uy, hay là tuổi rồng là đứng đầu? Không phải. Để mình qua bên Mỹ mình coi thử 44 đời tổng thống, coi thử tại sao họ mạnh như vậy. Có phải là 44 con rồng không? Thì trong số 44 đời tổng thống đó có 3 vị tuổi thìn. Với cái xác suất mà 3 trên 44 á, là chỉ có hơn 6% thôi. Nó cũng đâu có nói lên cái quyền uy nằm ở tuổi tác, phải không quý vị? Nó không nằm ở chỗ đó. Giờ chúng ta tự đặt để mình vào trong một cái mệnh đã được sắp đặt. Cái năm đó là con đó, năm này nó là cái này. Đặt cái con này nó sẽ được như thế này. Tôi xin lỗi với quý vị, không lẽ chúng ta tuổi Tý là tuổi con chuột là chúng ta làm nhỏ hay sao? Nhưng mà nhìn lại lịch sử mà tuổi Tý á, có nhiều người cũng làm nguyên thủ, có nhiều người đứng đầu, quý vị. Đâu phải là chúng ta tuổi con lợn là làm biếng, là ăn rồi chỉ nằm nghỉ thôi. Thực ra không phải. Đó chỉ là cái mà người trước đặt để ra, để thông qua những cái con vật đó cho chúng ta định hình một cái tuổi tác, chứ hoàn toàn không liên quan đến tuổi thìn. Cho nên quý vị nhớ rằng là tuổi thìn không phải là một cái tuổi may mắn, mà may mắn, hạnh phúc hay không là ở do mỗi chúng ta, thưa quý vị. Qua 3 câu hỏi đã được đặt ra. Thứ nhất là về vấn đề bói toán sao hạn, vấn đề thứ hai là đồng cốt, và câu hỏi thứ ba này là liên quan đến vấn đề tuổi tác, để cho chúng ta thấy được rằng là đây là những điều mà xã hội vẫn còn tiếp tục tồn tại và vẫn còn tiếp tục âm ỉ. Chúng ta quá tin tưởng vào tuổi tác, vào vận hạn, vào sao số, có nghĩa là chúng ta đánh mất mình. Chúng ta đi bằng bước chân đi của những ông đồng bà cốt, chúng ta nhìn bằng đôi mắt của sao, của hạn, và chúng ta không đủ nghị lực, không đủ sức sống, chúng ta phó thác cho con Tý, con Sửu, con Thìn gì đó. Hoàn toàn không phải. Đường đi có trải hoa gấm diễm lệ hay không, hay là chông gai, là do chính mũi chúng ta tự tạo ra. Điều đó tôi muốn nói cái gì? Trở lại với câu nói rất quen thuộc, đó là nhân quả, nghiệp báo và luân hồi. Chúng ta làm điều tốt đẹp, chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, tuổi tác là do con người đặt ra, vì thế không có cái gọi là tuổi tốt hay tuổi xấu, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, tội hay phước, là do những suy nghĩ, lời nói và việc làm quyết định. Quý vị phải tin chắc điều này để tự làm chủ cuộc đời của mình. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, chủ nhiệm chương trình, có đôi lời nhận định. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 35 này, chúng ta đã được nghe quý Phật tử đặt ba câu hỏi. Ba câu hỏi đó nội dung: câu hỏi thứ nhất nói về vấn đề bói toán ngày giờ tốt xấu cúng sao giải hạn. Nội dung của câu hỏi thứ hai nói về đồng bóng. Nội dung của câu hỏi thứ ba nói về năm con rồng sinh con thì sẽ thăng hoa tiến chức như rồng. Thì ba câu hỏi này được những người trẻ, hay nói cách khác là những người con trong gia đình, mà những người con này lại là Phật tử, sau khi học Phật Pháp, hiểu rõ được chân lý và thấy biết cha mẹ cũng như người thân của mình đi sai con đường, nên đã tìm mọi cách khuyên ngăn nhưng không có kết quả. Và cái câu hỏi nêu ra nhờ quý thầy có cái phương pháp nào để có thể giúp cho những người con thuyết phục hoặc là khuyên hóa gia đình, cha mẹ thay đổi được cái nếp nghĩ cũng như những hành động thiếu sáng suốt đó. Hình như chúng ta cũng đã biết Việt Nam ảnh hưởng cái văn hóa Trung Quốc cả nghìn năm. Do vậy mà những suy nghĩ cũng như hành động của ông bà tổ tiên chúng ta đã ảnh hưởng cái văn hóa Trung Quốc rất là sâu dày. Ngày hôm nay chúng ta muốn thay đổi những suy nghĩ đó không phải là dễ. Thì theo đạo Phật, những suy nghĩ đó là tà kiến. Nếu nói cách thông thường của dân gian là si mê hoặc là thiếu sáng suốt. Mà si mê, tà kiến được xem như là bóng tối. Bóng tối thì chỉ có ánh sáng mới phá tan. Vậy thì ánh sáng đây là gì? Là ánh sáng chân lý, là Phật Pháp. Khi có ánh sáng chân lý soi rọi thì bóng tối sẽ tiêu tan. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay, nhất là người Phật tử, cần phải học Phật Pháp, cần phải làm sao cho cái ánh sáng chân lý, hay nói cách khác là ánh sáng trí tuệ, được lan tỏa. Nếu ánh sáng nó được lan tỏa thì bóng tối sẽ dần dần tan biến. Đó là một sự thật. Vậy thì chúng ta làm sao đây? Tất cả những Phật tử phải đồng tâm hiệp lực học Phật Pháp, và nhất là làm sao phổ biến được những tư tưởng chân chính của Đức Phật qua những băng đĩa như thế này, qua những kinh sách. Ngoài việc chúng ta tích cực làm, theo chúng tôi nghĩ còn cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước, nghĩa là qua các cái thông tin như là truyền hình, báo, đài, sách vở vân vân, thì tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực đem cái ánh sáng chân lý đó làm sao cho lan tỏa mọi nơi, thì chắc chắn rằng dần dần mọi người sẽ thấm nhuần được và sẽ có sự thay đổi. Xin thưa với quý vị, điều này có lẽ cũng không phải là dễ, bởi vì từ đời ông, đời cha đã nhiều đời rồi, ăn sâu vào cái tâm tư và những cái tập quán của xã hội. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi, đòi hỏi mọi người, nhất là thế hệ trẻ, chúng ta phải học Phật Pháp và cố gắng nỗ lực phổ biến cái chánh pháp để cho cái tà kiến này dần dần nó không còn chỗ đứng nữa. Nghĩa là đời của chúng ta cho đến đời sau này sẽ không có những tình trạng như vậy. Còn những cái thế hệ trước thì có lẽ cũng rất khó đấy. Những băn khoăn mà giới trẻ, nhất là con cái trong gia đình đặt ra, chúng ta rất thông cảm. Bởi vì mình làm con mà, đôi khi khuyên cha khuyên mẹ đâu phải là việc dễ. Nói mày mà khôn hơn tao, tao đẻ mày ra mà mày khôn hơn tao nữa hả? Đôi lúc như vậy đó, những cái chấp của các cụ ngày xưa chúng ta rất là khó thay đổi. Thế nhưng mình phải nỗ lực, và mọi người chúng ta phải cố gắng học Phật, nhất là những người nào mà có những tâm huyết như thế này, thì quý vị cần phải nghiên cứu rõ về những ngày giờ tốt xấu, bói toán, đồng bóng, những vấn đề đó chúng ta nghiên cứu cho thật kỹ, và chúng ta có những cái bài viết cho rõ ràng cụ thể, có sức thuyết phục, thì chắc chắn rằng cha mẹ mình một ngày nào đó cũng sẽ hiểu ra. Và theo cái quan điểm của Phật giáo chúng ta, như quý vị cũng học Phật đã biết, muốn thay đổi thì chỉ có thay đổi cái tư tưởng thôi. Khi mà tư tưởng thay đổi thì hành động mới thay đổi. Đức Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến, thì khi có chánh kiến thì mới có chánh nghiệp được. Còn lâu nay ông bà cha mẹ mình tà kiến thì tất nhiên là phải là tà nghiệp rồi. Cái thấy sai thì hành động phải sai. Bây giờ chúng ta phải chuyển thành cái thấy đúng thì hành động sẽ đúng. Điều quan trọng là tất cả thế hệ trẻ chúng ta phải nỗ lực học Phật, phải nỗ lực đem cái ánh sáng chân lý, ánh sáng của Phật Pháp làm lan tỏa đến khắp mọi ngõ ngách. Thì như vậy chúng ta mới hy vọng là sẽ thay đổi được suy nghĩ của những người đi trước, và đặc biệt là chúng ta làm thế nào đó để cho những thế hệ của chúng ta và thế hệ sau này không còn tình trạng như vậy. Thì vừa qua Thượng tọa giảng sư cũng đã trình bày cho quý vị rõ ràng về ba cái câu hỏi này. Riêng cái phần đồng bóng thì chúng tôi nghe Thượng tọa giảng sư nói thì không biết là nó có phù hợp với cái đồng bóng ở ngoài Bắc hay không, thì cái này chúng ta cũng nên về tìm hiểu kỹ lại. Thì thay mặt ban tổ chức cũng xin thành kính tri ân Thượng tọa giảng sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử kính chúc Thượng Tọa luôn được thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật pháp hay nhất tâm, thực hành từ giác giác.